Lý Tương Quan.
Một, vì bị nhốt kín trong cái lồng hạn hẹp tối tăm của ngã chấp mà ta cho là cả vũ trụ, rất ít người biết đến chân tâm thực tại. Xin nghe một thí dụ. Con ếch già suốt đời sống trong một cái giếng ẩm, thấy một con chim đậu trên miệng giếng liền hỏi thăm: anh từ đâu đến?
Tôi từ ngoài biển đến.
Biển có lớn không?
Ồ, biển khổng lồ.
À, anh muốn nói cỡ chừng 1/4 cái giếng hả?
Ồ không, lớn hơn nhiều.
Lớn hơn hả? Vậy liệu có bằng 1/2 cái giếng của tôi không?
Đã bảo là lớn hơn nhiều mà.
Thế chẳng lẽ lại bằng cả cái giếng hả?
Không thể so sánh được đâu.
Chuyện vô lý quá, tôi phải đến tận nơi để thấy tận mắt mới được.
Chúng cùng đi. Khi con ếch thấy đại dương, nó kinh hoàng đến nỗi nổ tung thành từng mảnh.
Là ví với ai? Cái giếng đây là ví cái gì? Mà cái biển đại dương kia là cái gì? Phật ví chúng mình như con ếch. Thế rồi con ếch ở trong cái giếng là cái nào? Cuộc đời hiện tại của chúng mình đây. Chúng ta sống với cái thân này, nhận là thân thể của mình, chấp nó là ta. Thế rồi ở trong cái thân này, chúng ta có cái vọng tâm, yêu ghét mừng thương lo buồn tủi. Suốt ngày chúng ta mải mê với cái loại tâm ấy. Thế cho nên gọi là sống ở trong cái giếng. Cái vọng thân, cái vọng tâm và cái vọng cảnh. Mà ở đây ấy, quan trọng nhất là cái tâm. Cho nên đây lấy cái vọng tâm quan trọng nhất. Chúng ta cả ngày cứ lấy cái buồn thương, yêu ghét mừng giận khổ vui của mình cho nó là quan trọng lắm. Chỉ sống với nó thôi và chỉ biết nó là nhất rồi, không còn cái gì khác nữa. Cả ngày sống với cái vọng tâm. Thế còn cái biển đại dương là ví với cái gì? Đấy. Thế ở đây cái ví với cái chân tâm thì hai cái nó cái nào lớn cái nào bé?
Thầy là cái biển là cái chân tâm của con nó lớn hơn.
Đấy.
Đấy. Chân tâm của con nó là cái vọng tâm thì nó nhỏ.
Đấy, chúng ta cứ sống với cái vọng tâm cả ngày thu lu ở trong cái thân này, lấy cái yêu ghét mừng giận là quan trọng. Thế không biết gì đến cái chân tâm. Đến một khi mà thấy được cái chân, cái biển đại dương, con ếch nó kinh hoàng đến nỗi nổ tung ra thành từng mảnh, nghĩa là thế này, ngộ được cái chân tâm. Thế thì cái vọng tâm này nó sẽ tan ra từng mảnh, nghĩa là thế nào? À, thì nó sẽ tan biến. Đọc tiếp.
2. Hãy ném một hòn đá vào ao nước. Mỗi làn sóng mới nhìn tựa hồ như có một thực thể riêng biệt, sinh và diệt. Xét kỹ thì không có sóng. Đây chỉ là một dáng dấp của nước bị động mà khởi lên. Các làn sóng tương quan lẫn nhau khắp trong ao. Không một thứ gì có hiện hữu riêng. Cái cây rõ ràng hiện hữu, nhưng không, đây là đất, nước, gió, lửa. Bốn mùa thời tiết, trăng sao, đám mây, mặt trời đều quan hệ đến cái cây. Chân tâm chúng ta ở khắp pháp giới. Ta có tương quan mật thiết với tất cả mọi người, mọi vật. Lời nói, hành động, ý nghĩ nhỏ nhất của ta đều có hậu quả khắp vũ trụ và ta đều chịu trách nhiệm. Cho nên, Đạo Phật đặt nặng tầm quan trọng về phạm hạnh. Ba nghiệp thanh tịnh là nền tảng của sự tu hành.
Đá rơi vào nước nó xảy ra cái việc gì? Sóng này nó khác với làn sóng kia. Và trong trên cái mặt hồ đó chắc thì phải có 100.000 cái làn sóng, các bạn. Mà mỗi làn sóng mới nhìn thì thấy thế, tựa hồ như làn sóng này nó khác với làn sóng kia, làn sóng này xanh rồi lại diệt đi, rồi lại có làn sóng khác nó cũng xanh rồi nó cũng diệt đi, có phải không? Đấy, chúng ta trông thấy cái mặt hồ có 100.000 vạn cái làn sóng, nó xanh ra rồi nó lại diệt đi, mà là những làn sóng khác nhau. Có phải chúng ta mới trông thì thấy thế không? À, thế rồi chúng ta xét kỹ thì sẽ thấy thế nào? Một cái tuyên bố vậy là thế nào? Chưa từng có, mà chỉ là nước mà thôi. Có phải ngàn vạn cái sóng ấy nó chỉ là nước không? À đấy, nếu mà xét kỹ, mới trông thì thấy có cái sóng này nó xanh, nó lại diệt. Rồi lại có cái sóng kia nó xanh, rồi nó diệt. Nhìn khắp ao ấy thì ra 100.000 vạn cái sóng. Thế nhưng mà nếu để ý thật sự mà nhìn thì sóng là cái chưa từng có, chỉ có nước mà thôi, cái chưa từng có bao giờ cả. Mà thật ra cái ao chỉ có nước thôi. Thế rồi gì nữa? Mà nó khởi lên thế thôi, nó nhô lên. Đặt tên những cái nhô ấy là đặt sóng. Thế thế rồi làm sao nữa?
Là cát làn sóng.
Nó quan hệ đến cái sóng số 2, chứ không phải là nó, bởi vì cả hai đứa nó là nước ao. Thế cho nếu cái nước ao ấy là nước độc, thì cái sóng này, cái nước độc, cái sóng số 2 có độc không? Hay là cái sóng số 2 riêng là tốt? Ví dụ cái nước ao có chất độc, thì cô nghĩ thế nào? Quấy, chứ không phải ở đâu đến, phải không? Cho nên nếu mà một cái làn sóng mà nó độc, thì có phải cái làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba cũng đều là một cái thứ nước độc ấy. Đấy. Mà nếu cái làn sóng là nước lành, thì có phải tất cả cũng nước lành cả không? Dạ. Thế cho nên cái những cái làn sóng này ấy, thực ra nó tương quan lẫn nhau. Khắp ao chỉ là nước của ao thôi, cho nên nó tương quan lẫn nhau, chứ không phải là nó riêng biệt. Nhận không? Bây giờ xin cái chuyện cái sóng ở trong ao, rồi người ta chấm, người ta xuống dòng, ta nói sang vấn đề khác. Có phải mỗi khi xuống dòng là nói sang vấn đề khác không? Phải không? À, bây giờ người ta tuyên bố không một thứ gì có hiện hữu riêng. Cái chữ hiện hữu nghĩa là gì? Hữu là có, hiện là hiện tại. Không có một thứ gì mà có thật trong hiện tại, riêng biệt cả. Thế đấy, người ta nói chuyện cái làn sóng là, thì người ta chỉ cho mình thấy là cái làn sóng ấy, nó là cái không hề có. Đã, nó không có hiện hữu riêng. Cái làn sóng 1, cái làn sóng 2, cái làn sóng 3 thật ra chỉ là nước ở trong ao, chứ không có cái gì là cái sóng cả. Cho nên không có sóng, không hề có hiện hữu riêng, nghĩa là không có từng riêng từng cái sóng 1. Thế cái chỗ này đã tin chưa? Cái chuyện trong ao đã tin chưa? Tin. Thế đây bây giờ Ngài tuyên bố lấy cái chuyện sóng ở trong ao làm thí dụ. Nhưng mà thực ra ở thế gian này không có một cái gì, chẳng phải là chỉ riêng cái sóng, nó không có hiện hữu riêng, mà tất cả vạn pháp ở trong thế gian này chẳng có một cái gì có hiện hữu riêng đâu. Cái gì cũng chỉ như cái chuyện sóng ấy mà thôi. Thế bây giờ Ngài cho thêm một thí dụ. Cô đọc tiếp. Cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài. Đó. Cái cây rõ ràng hiện hiện tiền, hiện là hiện tiền hiện tại, hữu là nó đang có kia. Đấy. cái cây mận rõ ràng là cây mận. Cái chúng đối với chúng ta hiện tại bây giờ rõ ràng cái cây mận là cây mận, cây ổi là cây ổi, cây xoài là cây xoài, có phải rõ ràng không? Đấy. Thế nhưng mà không phải đâu. Không phải, tại sao? Nói tiếp. Cái chính cái luồng mây ở trên trời kia kìa, mưa xuống cái nước. Thế cho nên cây ổi cũng phải uống cái nước ấy, mà cây xoài cũng uống cái nước ấy. Vậy ổi với xoài có phải là anh em không hay là khác họ? Đấy, cùng một dòng họ nhà mây, mây ở trên nó đổ nước xuống cho các anh. Thế cho nên chung quy từ cái đùm mây mà mặt trời ấy thì cùng một cái ánh sáng buổi sáng ấm áp, những cái tia sáng mặt trời để nuôi những cái lá kia, tại sao nó thành màu xanh? Cái ánh sáng mặt trời đấy, nó thành cái màu xanh ở lá, nó thành cái chất xanh. Chứ còn nếu mà bây giờ các vị mà lấy cái cối mà úp cái ngọn cỏ thì cái cỏ nó mọc ở trong cái cối nó cũng lớn lên, nhưng mà nó màu trắng. Quý vị có thấy bao giờ? Thế cho nên những cây cối nó ra mặt trời nó mới có được màu sắc. Những cây hoa hồng phải trồng ở chỗ có nắng nó mới có hoa. Tất cả những cây hoa là phải nhờ có nắng. Thiếu nắng ấy thì nó cái hoa, cái màu sắc nó phải yếu ớt. Thế cho nên cái cây mà không lá có sống được không? Mà lá xanh ấy là nhờ đâu? Mặt trời. Thế cho nên mặt trời có liên quan đến cái cây không? Thế mà cái cây ổi với cây xoài nói là hai thứ, nhưng mà thực ra nó cũng nhờ một luồng mây để lấy nước mà sống. Nó cũng nhờ một cái tia nắng mặt trời, và nó cũng cùng là một mảnh đất mà ra. Vậy hai cái cây ấy có thật nó khác nhau không? Đấy. Thế cho nên tựa hồ như mỗi vật riêng tư, mà thật ra bây giờ xét ra cái cây ổi thì vắt cái lá thì ra nước, mà còn đốt ấy, thì thành tro là đất. Cho nên bản chất của nó là đất, là nước, là không khí. Chứ nếu mà bây giờ cô chụp cái ni lông, cô bịt kín cái cây nó có lên được không? Nó phải chết, bởi vì nó thở không khí. Thế tức là gió. Cho nên nó phải có đất, nước, gió và lửa. Lửa là cái ánh sáng mặt trời. Vậy thì chúng ta đặt ra cây ổi, cây xoài, cây này cây kia, nhưng mà xét chung cùng lại thì đều là đất, nước, gió, lửa. Vậy thì có phải là nó riêng cây ổi, riêng có cây xoài không, hay là nó chung một thứ, cũng như các cái làn sóng ở trong cái ao ban nãy, tưởng có từng làn sóng riêng, nhưng mà sự thật thì sao? Đấy. Cho nên đây Ngài mới chỉ cho mình nhận ở cái ao, thấy từng làn sóng, mà chúng ta thấy có từng làn sóng riêng, đó là cái thấy lầm của chúng ta. Rồi Ngài lại chỉ thêm cho mình thấy bao nhiêu cây cối núi sông, bao nhiêu vạn vật ở thế gian này nó đều đồng một thể, mà mình cứ tưởng là mỗi thứ có riêng biệt, chứ không có đâu, nó đồng một thể cả đấy thôi. Cái số 2 đó, hãy ném một hòn đá vào ao nước, Diệu Nguyệt đọc thì đây Ngài nói, xét kỹ không có sóng. Một cái tuyên bố quyết định như vậy, sao Ngài đã bảo không có sóng? Cô ném hòn đá vào thì có cái sóng nó úm ba la nó mọc lên.
Thế ta ném vào hòn đá vào nước trong ao thì mới có sóng rồi.
Thế nhưng mà thực ra cô tìm khắp cả cái sóng, xong cô gọi tên cái gì là cái sóng. Cô tìm khắp cả đi, từ đỉnh cái khấm mà cho đến dưới chân, chỗ nào gọi là khấm? Làm gì có khấm, tất cả chỉ có nước thôi. Cũng như là làm gì có thân con người, làm gì có thân con chó, chỉ có đất nước có lửa thôi. Mà chúng ta trông lầm, thấy ra hình này, thấy ra hình kia. Thế là xét lại có thật không? Cùng một nồi cơm ở hương xe mà ăn vào thì thành ra tưng nay người. Mà thật chỉ có một nồi cơm thôi à. Mà chúng ta thì thành chúng ta quên rằng da thịt này nó là bằng cơm, nó không phải mình. Cho nên cái thân này là hư vọng, không thật. Thì đây Ngài lấy cái chuyện cái ao, cái sóng để cho chúng ta thấy cái chỗ thấy lầm của chúng ta. Chúng ta cho là có sóng mà trông rõ ràng nó xanh rồi nó lại diệt. Nhưng mà làm gì có, chỉ có nước. Nước nó nổi lên rồi nước nó lại chìm xuống. Chung quy trước vẫn là nước, sau chỉ có nước. Không một thứ gì hiện tại nó có thật cả. Không có một thứ gì có hiện hữu riêng. Không có cây ổi, không có cây xoài, không có cây mít. Chúng ta thì thấy rõ ràng cây mít kia riêng, rồi cây ổi riêng, cây xoài riêng, rõ ràng ba cây. Mà đây sao Ngài lại tuyên bố là không một thứ gì? Chẳng những là cây cối không có riêng tư, mà đến loài vật cũng không có riêng tư. Ở đây Ngài giải nghĩa. Thì bây giờ tiếp đi. Cái cây rõ ràng hiện hữu, cây tìm thật sự cái cây, xem cây nó đứng chỗ nào. Như cái vỏ đốt ra thì thành tro, tức là đất. Cái cành cây đốt nó cũng thành tro, tức là đất. Mà cho đến cái lá cây nó khô héo rồi nó cũng thành đất. Từ ngọn cho đến gốc tìm một tôi cái gì tên là cái cây. Tìm đó. Đấy. Cho nên đây mới tuyên bố là không có. Chúng ta cứ tưởng là có sự vật thật, nhưng mà chỉ để ý một tí là thấy không phải. Cái cây nào cũng toàn là bằng đất cả. Nhưng mà không phải chỉ có đất đâu, còn phải cả lũ mây ở trên trời ấy, nó đưa nước xuống. Phải có một ánh mặt trời đưa cái hơi ấm. Nó là tất cả, chứ nó không phải riêng một cái thứ nào là của riêng cả. Thế cho nên trước hết trong cái bài này thì Ngài lấy cái thí dụ về cái sóng ở trong cái ao, để cho mình nhận thấy là cái sóng là cái không có. Chúng ta lầm cứ trông thấy cái sóng này lại cái sóng kia, tưởng có những làn sóng riêng biệt, nhưng mà sự thật là chỉ có nước mà như có sóng. Cho đưa chúng ta nhìn quan sát một cái thí dụ, rồi Ngài tuyên bố là ấy, tất cả vạn vật nó như thế đấy, không một thứ gì có thật cả, có hiện hữu riêng. Riêng một mình nó đứng độc lập mà nó có thật không có. Thế rồi Ngài lại cho thêm một cái thí dụ như cái cây. Cái cây là phải do nước ở trên trời mưa xuống, là phải do đất, là phải do ánh sáng mặt trời. Bao nhiêu thứ gom lại thành một cái chúng ta đặt tên là cái cây. Chứ nó không phải, nó không có một cái gì là cái tên thật là một mình, nó đứng một mình tên là cái cây cả. Đấy là Ngài cho mình hai cái thí dụ về sự vật. Bây giờ thầy đọc tiếp chân tâm của tất cả vạn pháp. Thì nó ở khắp pháp giới, cũng như nước ở cả khắp cái ao, cũng như đất ở khắp cả đại địa. Thì chân tâm chúng ta ở khắp tất cả. Tiếp, mật thiết với tất cả mọi người mà ta không ngờ. Ta cứ tưởng ta có một cái thân hiện hữu riêng, ta cứ tưởng thế. có một cái hiện hữu riêng, nhưng mà không phải tất cả thân nào làm bằng đất hết. Chúng ta học lịch sử nước Việt Nam, hồi xưa cái chỗ đất chúng mình đang ngồi đây thì gọi thuộc về đất nào nhỉ, nhớ không? Gọi là Chiêm Thành, hay là nói tắt gọi là Tràng. Thế bây giờ những người đâu mà chúng ta lại ngồi đây? Cụ ngày xưa bây giờ chết thì trốn cả xuống đất, thế rồi dần dần là thành đất, thì từ đất thì mọc lên cây lúa, cô thành hòa ăn cơm, rồi nhận cái cây lúa là thân, nhận cái cơm ấy là da thịt xương của mình, chứ đâu có rẻ hồi xưa. Cái da thịt này chính là của các vị người cha. Các ngài đã ở đây, các ngài sống ở đất này, thì bao nhiêu xương cốt các ngài bây giờ thành cây, thành cối. Giờ chúng ta ăn cơm, uống nước, thì toàn là thân của các ngài bây giờ thành thân của chúng ta. Cho nên trong giới Bồ Tát, Đức Phật có nói rằng chớ giết loài vật, vì đó là thân thể của ta. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái con cá kiếp trước tôi đã từng ở, ví dụ như tôi ở cái chỗ này, cái sông dòng sông ấy, và đã chết đi, thì da thịt xương của tôi bây giờ nó theo cái dòng sông ấy, thì nó tan nó thành các chất, nó tản mát ở trong cái sông. Con cá nó ăn những cái thứ ấy, nó thành thân của nó. Thế thì vậy thì cái thân ấy là thân tôi hay thân nó? Thân của ai? Đó, không của riêng ai, chung cùng là đất, chỉ có cùng nhau là đất, nước, gió, lửa, chứ không có cái nào riêng của cái nào. Cho nên đây nói không có cái hiện hữu riêng. Thân chúng ta và thân mọi người không có cái riêng biệt, mà là đồng một thể. Bởi vì cái con mắt trí tuệ của Phật thấy như thế, cho nên chúng ta có liên quan với tất cả mọi người, chứ không phải là mình cứ tự hồ như là mình sống một mình, tôi chỉ biết tôi, không cần ai cả. Nói thế là sai, bởi vì ngay cái tôi này nó là không phải tôi rồi, nó là đất, mà cái đất này có thể là cái thân của các cụ đời kia, đời xưa, nó đã từng là thân của các cụ. Cũng như cái da thịt của con mèo kia có thể là thân thể của tôi kiếp trước, rồi nó hóa đất, rồi con mèo rồi mọc lên gạo, con mèo đã ăn cơm và nó nhận là thân của nó. Thế cho nên đây ngài mới bảo rằng ta có tương quan mật thiết với tất cả mọi người, mọi vật. Thì trên ngài đã cho hai cái thí dụ, để xin nói lại cái thí dụ thứ nhất về cái ao, để cho thấy rằng tất cả những làn sóng nó có tương quan mật thiết với nhau, nó không có phân cách chia đâu, mà nó có tương quan mật thiết với nhau. Xin nói lại cái thí dụ đó. Đây là thí dụ thứ nhất. Bây giờ cái thí dụ thứ hai nói về cái cây, cái đám cây ở trước mặt chúng ta. Chúng ta tưởng là cứ mỗi một cái cây nó có một đời sống riêng biệt. Thế nhưng mà nhìn một chút, quan sát một tí thì sẽ thấy tất cả không có cái nào riêng biệt, mà đều là một thứ đất, một thứ nước, một thứ gió, một thứ lửa. Hay là chúng ta chia ra thành bốn cái đấy. Thế như bây giờ chúng ta theo các nhà bác học bây giờ thì các ngài bảo đất cũng là nguyên tử, nước cũng là nguyên tử, lửa cũng là nguyên tử, huống chi nữa là gió, là cái không khí nó động, chỉ có nguyên tử thôi, sắc tức thì không. Vậy thì cũng chẳng phải bốn thứ, mà chỉ có một thứ là nguyên tử, nghĩa là do cái tâm của chúng ta động mà bây giờ hiện là các thứ hình tướng. Thế thì vậy thì chúng ta cứ thấy cái thân của chúng ta riêng biệt, đó là một cái sai lầm. Con mắt Phật thấy chúng ta sống liên quan, chúng ta là tất cả, tất cả là chúng ta, liên quan với nhau. Thế cho nên theo như đây Ngài nói, cái hành động, ý nghĩ nhỏ nhất của chúng ta đều có hậu quả ở khắp vũ trụ. Đã tin được không? Nè, cái này khó tin, khó hiểu. Thế cho nên đây tổ mới lấy thí dụ cho mình thấy. Như cái hòn đá, nó ném vào cái ao, chỉ ném vào một chỗ thôi. Đáng lẽ chỉ động một cái chỗ ấy có sóng, nhưng mà thật ra động đến tận bờ, lăn tăn suốt ra đến tận bờ, làn sóng này nó đẩy lên sóng kia, cái này nó đẩy cái kia, ra đến tận bờ vẫn có sóng. Vậy thì cái sóng ở tận đầu, ở tận bờ ấy, có liên quan đến cái sóng ngay cái chỗ hòn sỏi ném, có liên quan với nhau không? Tại sao nó liên quan? Đây là ý Phật tổ muốn nhắc chúng ta. Khắp pháp giới đây, chúng ta đồng một thể. Cho nên Đức Phật nếu có cái lòng đại bi, gọi là đồng thể đại bi. Bởi vì Ngài có cái trí tuệ, Ngài thấy được cái này. Cho nên Ngài thấy da thịt xương của con chó, con mèo, chính là Ngài đang có mặt ở đây. Ngài thấy khắp được. Đối với chúng ta cái này là một cái khó nhận lắm, nhưng mà cứ nghe mãi rồi nó cũng quen tai, đọc sách mãi rồi cái nhận, nhận mãi rồi nó cũng quen, rồi dần dần cũng vào được. Thế cho nên bởi vì chúng ta có liên quan với mọi người, vậy thì ta có thể nói là ta không cần ai được không? Cho nên nói, đây Đức Phật nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động của chúng ta đều có liên quan. Ta phải chịu trách nhiệm cái hậu quả của mình. Thế cho nên đạo Phật đặt nặng tầm quan trọng về phạm hạnh. Nghĩa là thế nào? Thì ý của Đức Phật muốn nói rằng chúng ta, bởi vì chúng ta liên quan mật thiết đến mọi người, cho nên nếu chúng ta hay thì cái hay ấy cũng truyền đến khắp mọi người. Mà nếu chúng ta dở thì cái dở cũng có ảnh hưởng đến khắp mọi người. Cho nên nếu chúng ta làm việc công đức thì cái công đức ở khắp cả pháp giới. Mà nếu chúng ta làm một cái tội thì cái tội này nó cũng có mặt ở khắp pháp giới. Cho nên Đức Đạo Phật chú trọng phải giữ phạm hạnh, bởi vì người chính là mình, cho nên không có sát sanh, không có trộm cắp, không có gây thù kết oán với ai, là bởi vì mình có cái tương quan thì sẽ còn gặp nhau mãi mãi, chứ không phải là chỉ một lúc này xong thì thôi. Bởi vì cùng là một thể, có tương quan với nhau, cho nên không bao giờ rời được nhau. Thì cách này hay cách khác, thì cái lý này chúng ta cứ đọc kinh mãi, học mãi, thì dần dần rồi chúng ta cũng có một phần nào nó quen cái tầm chi kiến, mà sẽ vào được cái tầm chi kiến này. Đây là cái chi kiến của Phật.